Số 14. Tương lai chờ đợi chúng ta. Bạn có thể nào phác họa sự tiến hóa hướng đến tương lai của nhân loại? Tôi sẽ cố gắng hướng dẫn bạn từng bước trên những nấc thang dài mà loài người phải leo lên xuyên qua nhiều thời đại để làm được công việc này một cách thông minh. Các bạn cần nhìn lại thời quá khứ, ngay cả với những bạn đã biết nhiều sự kiện thời xưa. Từ đó, chúng ta có thể hiểu biết trọn vẹn tiến trình từ lúc khởi thủy cho đến lúc chấm dứt của chu kỳ biểu lộ. Sự tiến hóa trong thời quá khứ. Hãy trở về thời quá khứ xa xưa, từ lúc bắt đầu thành lập vũ trụ, một nhịp thở phát ra từ đấng thượng đế tối cao, từ đó tạo ra một chu kỳ biểu lộ. Trong nhịp thở của sự sống phi thường này, tất cả mọi hệ thống, mọi thế giới, mọi sự sống cá biệt, thở và tồn tại. Hãy phác họa trong trí của bạn hình ảnh chu kỳ tiến hóa vĩ đại này. Cuộc tiến hóa hiện tồn trong thiên trí, nhưng sự biểu lộ chưa hoàn tất. Hãy tưởng tượng một hình ảnh khác đặt trước mắt bạn, hình ảnh của sự tạo lập những cõi vũ trụ từ vùng này sang vùng kia, năng lượng của Thượng Đế như một cái ngã duy nhất tuôn tràn vào trong vũ trụ sắp thành hình, tạo nên các cõi theo 7 tầng lớp. Chính Ngài là năng lượng, là tinh thần đầu tiên, và vật chất đầu tiên là phương diện bên ngoài của chính nó. Ngài tự giới hạn sự biểu lộ bên ngoài một vòng tròn do chính Ngài tạo ra. Năng lượng này tiến ra ngoài, được bao bọc trong vật chất đầu tiên như một lớp áo và thành lập cõi thứ nhất. Kế đến, một giai đoạn mới của vật chất được thành lập để tạo ra cõi thứ nhì. Năng lượng cõi thứ nhì là năng lượng cõi thứ nhất cộng với vật chất của cõi thứ nhất. Năng lượng này được bao bọc trong vật chất cõi thứ nhì. Năng lượng cõi thứ ba là năng lượng cõi thứ nhất cộng vật chất cõi thứ nhất và vật chất cõi thứ nhì, và giới hạn bên ngoài trở thành vật chất cõi thứ ba. Tiếp tục như thế, từ cõi này đến cõi kia, cho đến khi cõi thứ bảy được thành lập. Nên nhớ, số 7 là số gốc của vũ trụ này. Tất cả đều là sự phân chia từ cái một. Tất cả đều là Atma, tức là linh hồn tối cao. Nhưng đó là Atma tự thay đổi trong khi biểu lộ. Thượng Đế tự xếp đặt một vòng giới hạn. Khi chạm vào bề mặt của bầu vũ trụ giới hạn, sự sống rung động quay trở về với chính nó, từ chu vi vào trung tâm. Khi chạm phải giới hạn ngoài cùng, thế giới vật chất thấp nhất, sự sống trước đây bị khép kín, nay bắt đầu phơi bày. Vật chất, tinh thần hiện tồn ở mỗi cõi được sử dụng như vật liệu cho sự sống. Vật chất tinh thần được xây dựng vào những cơ quan khác nhau và tạo ra những vật sống. Và những vật sống này trở thành vận cụ cho tâm thức. Cuối cùng, chúng trở thành điện thờ sống của Atma không phân biệt. Từ đó năng lượng của Thượng Đế tuôn xuống, năng lượng thâm nhập từ kim thạch đến thảo mộc, từ thảo mộc đến cầm thú và cứ thế hướng thượng đến con người. Hãy tưởng tượng sự tiếp nối rộng lớn không dứt để thấy Atma không phân biệt ấp ủ trong những hình thể như thế nào và phơi bày nối tiếp nhau từng loại một của vật chất, tinh thần mà trước đó chúng được che lấp trong suốt con đường đi xuống. Khi đi lên đến giai đoạn cầm thú và giai đoạn con người sơ khai, còn nhiều thú tính hơn tính người. Dần dần loại vật chất tinh thần thanh nhẹ hơn được phô bày bên trong phần vật chất thô trược của xác thân. Năng lượng thanh nhẹ này thuộc về những cõi khác nhau, sự sống từ bên trong phát ra. Sự sinh ra của nhân loại. Trên hành trình đi lên, năng lượng được khai mở, hướng thượng, gặp lửa hàng linh động từ trên chiếu xuống. Sự sống bên dưới tiến lên sự sống bên trên, đến khi chúng gặp nhau và con người được sinh ra. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, tôi đưa ra sự so sánh tương tự từ kinh nghiệm hàng ngày. Các bạn biết cung dòng điện được tạo thành như thế nào để phát ra ánh sáng trong bóng đèn điện. Hai đầu carbon, tức là than tố, một dương, một âm, được đặt càng lúc càng gần nhau trong bóng tối. Cuối cùng chúng rất gần nhau, vượt quá sức cản của không khí. Khi ấy dòng điện nhảy từ đầu này sang đầu kia và tạo nên cung dòng điện phát ra ánh sáng. Cung dòng điện có thể xem như biểu tượng sự thành lập thình lình của cá nhân, con người thật sự. Một cá nhân được sinh ra khi cái mà chúng ta gọi là dòng âm cực của Atma từ dưới hướng lên và dòng dương cực của Atma từ trên đi xuống, dưới và hai dòng này gặp nhau. Từ đó chân ngã trường tồn hiện hữu và sống xuyên qua những thời đại vĩnh cửu không thể đo lường được. Hơi thở của sự sống vĩ đại tuôn ra và con người bắt đầu hiện hữu. Đó là làn sóng của sự tiến hóa, một định luật mà chúng ta phải sống theo. Do định luật đó mà tất cả được thúc đẩy tiến tới trước. Định luật này bao gồm chúng ta và hành tinh mà chúng ta đang sống, cùng với vũ trụ và mọi thế giới trong đó. Những người đi theo dòng sống này được mang tới trước và tiến lên trên. Những người chống lại nó sẽ bị ném xuống như con tàu bị đắm, và trong một tương lai rất xa cũng phải đi trở lại con đường đã bỏ dở. Để làm sáng tỏ hơn vấn đề khó khăn này, chúng ta hãy tưởng tượng hình ảnh một cái tháp vĩ đại có ba mặt, đỉnh tháp lên thẳng đến thiên đàng. Các phạm vi sinh hoạt trong vũ trụ đưa đến sự tiến hóa cho con người được chia thành ba loại chính, mỗi loại được tượng trưng cho một mặt của cái tháp: quyền năng minh triết và bác ái. Nếu bạn tưởng tượng rằng cái tháp này được làm bằng những khối chồng chất lên nhau, mỗi khối tượng trưng cho một vùng trong vũ trụ, thì khối ở thấp nhất là cõi trần. Nơi đây mọi năng lượng và sức mạnh con người được biểu lộ xuyên qua vật chất trong xác thân. Trong ba phương diện trong bản chất con người là quyền năng, minh triết và tình thương dần dần phát triển. Khối trên kế đó tượng trưng cho cõi trung giới, là một môi trường rộng lớn khác dành cho tâm thức của con người. Tiếp theo trên đó là cõi của trí tuệ hay cõi chân phúc. Cõi này là nơi hoạt động của chính thể trí. Ở trên nữa là cõi cao cả, tuyệt diệu hơn, tức là cõi Bồ Đề hay cõi của Đại Định, đôi khi còn được gọi là Saraswati. Ở trên cõi Bồ Đề là cõi của tinh thể Atma hay Niết Bàn, tuyệt đỉnh, bao trùm tất cả và bên trong tất cả. Sự tiến hóa của con người là sự mở rộng của tâm thức. Nó bắt đầu từ phần thấp nhất của cái tháp. Lúc ấy có thể ví tâm thức như một tia nhỏ của ánh sáng sống động. Nó càng mở rộng hơn khi tiến lên trên. Từ vùng này đến vùng kia, cuối cùng tia sáng trở thành ngọn lửa, lên đến đỉnh tháp và gia nhập vào biển lửa sống động. Trong đó tất cả mọi ánh sáng và mọi sự sống trú ngụ. Sự mở rộng tâm thức là dấu chứng đặc biệt của sự tiến hóa con người. Khi tâm thức càng mở rộng, nó càng phát triển quyền năng, minh triết và tình thương. Ba phương diện này thật ra không thể tách riêng, vì tình thương chỉ là sự diễn đạt ra bên ngoài của minh triết và quyền năng là hiệu quả của nó. Nhưng để dễ dàng suy tưởng có hệ thống, chúng ta vẫn xét chúng riêng rẽ, và đó là lợi điểm trong việc khảo sát đề tài phức tạp và khó khăn này.